Sợi rơm vàng. Có nhiều cách thể hiện tính tư tưởng trong văn bản, trong tác phẩm, phụ thuộc vào cách nhìn, chỗ đứng, sự lựa chọn, sức khái quát nghệ thuật của tác giả. Song chung quy, tất cả sẽ được thể hiện ra ở cách trình bày, diễn đạt qua nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ của người sáng tác. Cho nên có rất nhiều trường hợp, việc phân tích cụ thể một hiện tượng, một chi tiết của ngôn ngữ nghệ thuật lại có khả năng làm bộc lộ trực tiếp tính tư tưởng của tác phẩm. Một thí dụ. Bài ca cho các em. Một sợi rơm vàng, hai sợi vàng rơm, bà bệnh chổi to, bà làm chổi nhỏ. Chổi to, bà quét sân kho, còn chổi nhỏ, dành cho bé chăm lo quét nhà. Có cái gì đây bắt ta phải lưu ý, không thể bỏ qua được. Câu thơ nói về sợi rơm, về những sợi rơm, một thứ thật bình thường, đơn sơ và nhỏ mọn nữa. Chẳng có gì là mới, rơm với chúng ta đã quá quen thuộc từ nghìn đời cha ông. Ấy thế mà lại vẫn có sức rung động. Vì sao? Bằng một động tác nghệ thuật hết sức tinh tế, tác giả, nhà nghệ sĩ trang trọng rút ra một sợi rơm, đưa lên cao, rồi tiếp theo một sợi nữa, chứ không phải cả nắm. Sợi rơm như được nâng lên, tôn lên, cho thấy tất cả cái đẹp, cái quý giá, màu nhiệm của nó. Thế đấy, cái sợi rơm bình thường, thậm chí nếu tồn tại riêng lẻ và không đúng chỗ, thì hoàn toàn có thể bị coi là những thứ thừa, vô dụng, cùng chung số phận với cái rác, phải vứt bỏ đi. Cái rơm, cái rác, những rác cùng rơm. Đằng này không, sợi rơm của chúng ta ở đây được nâng niu, được đề cao giá trị. Vì đó là sợi rơm vàng. Thật ra phải nói ngay rằng từ vàng trong sợi rơm vàng cũng chỉ là một từ vàng thông thường. Vàng đây không phải là danh từ chỉ một thứ kim loại, mà là một tính từ chỉ màu sắc. Ở nông thôn ngày mùa, tất cả đều một màu vàng, thừa thải, từ cánh đồng lúa chín đến hạt thóc, cây rơm. Thế nhưng khi một sợi rơm được cầm lên, được tuốt ra để bệnh chổi, thì cái màu vàng lúc bấy giờ mới thật đáng nói. Nó óng ánh, nó ngời ngời, nghĩa là một màu vàng thật quý giá. Nói vàng là một tính từ thông thường là để nói rằng sợi rơm vàng cũng hoàn toàn không phải cách nói mới mẻ, chưa hề thấy xuất hiện. Văn chương tiếng Việt bao đời nay đã từng biết đến mức gần như sáo mòn những sợi tơ vàng, những đám mây vàng, những tán tía tàn vàng, những tấm thảm vàng, cho đến cả những ánh trăng vàng, những buổi chiều vàng. Vậy thì sợi rơm vàng có gì đặc sắc? Cái đặc sắc chính là ở chỗ, từ đây tác giả biết thoát ra khỏi nguy cơ của sáo mòn bằng cách chuyển sang một cách nói mới, ung dung nhất đời, như là một lối chuyển điệu trong âm nhạc, một động tác chơi chữ trong thơ. Một sợi rơm vàng, hai sợi vàng rơm. Từ sợi rơm đến sợi rơm vàng, cho đến sợi vàng rơm. Tuy không có gì là ghê gớm lắm, nhưng là cả một thao tác nghệ thuật, là một sự tìm tòi trong biểu đạt. Nâng cái đẹp của sợi rơm lên đâu phải vì mục đích thuần túy. Phẩm chất của sợi rơm cần phải được nâng cao lên như thế là bởi vì nó đang được chuẩn bị nhận một trọng trách, trở thành những cái chổi giúp đỡ con người. Nếu như tính tư tưởng của một tác phẩm không nhất thiết đòi hỏi là những vấn đề to tát, những điều đại sự, thì hoàn toàn có thể nói ở bài thơ này, ở mấy câu hát này, tính tư tưởng đã đạt được một cách nhuần nhị, tự nhiên, nào có cần phải lên gân hoặc dùng đến đao to búa lớn. Xét về toàn bộ nội dung bài ca, còn có thể nói đến một điểm chung hơn, khái quát hơn về tính tư tưởng. Thu nhặt từng sợi rơm, dành nhiều tâm sức cho việc lớn, việc chung, nhưng cũng đừng quên những việc nhỏ, việc riêng có ích. Đó là toàn bộ nội dung tính tư tưởng của bài ca, mà trong đó sợi vàng rơm chỉ là một chi tiết, một phương tiện của ngôn ngữ nghệ thuật, có giá trị góp phần quan trọng vào hiệu quả biểu đạt. Ngày xuân với ý thức rèn luyện ngôn ngữ. Mỗi dân tộc thường có một số phong tục tập quán riêng được lưu giữ qua nhiều thế hệ và thời đại. Đó là những thói quen bền vững, phản ánh các yêu cầu có tính chất lịch sử, xã hội và văn hóa của một cộng đồng người. Vì thế, mặc dù không bao giờ phải dùng đến hình thức bắt buộc, cưỡng ép, phong tục vẫn được mọi thành viên trong cộng đồng tuân theo và bảo vệ một cách tự giác. Phong tục tập quán có nhiều loại thuộc nhiều lĩnh vực. Nó có thể là phổ biến hoặc ít phổ biến và được đánh giá là hay hay dở, văn minh hay lạc hậu, tùy theo nội dung cụ thể. Phần viết sau đây chỉ xin đề cập một vài khía cạnh có liên quan đến cách sử dụng lời ăn tiếng nói của nhân dân ta trong dịp đầu xuân. Có những phong tục tưởng như còn mang nặng tàn tích của các chế độ cũ, có màu sắc tôn giáo, tín ngưỡng, thậm chí là mê tín nữa. Thế nhưng trong chiều sâu của chúng, nếu biết bóc đi lớp vỏ tôn giáo tín ngưỡng ấy, thì lại có thể thấy hiện lên cả cái cốt lõi của một tinh thần nhân văn đôi khi không kém phần cao cả, sâu sắc, rất đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Kiêng nói gỡ, cấm nói tục, lời thô vào sáng mồng một Tết và vào những ngày đầu năm, sợ rông cả năm cho người nói và cho cả người nghe, là điều mà ông bà chúng ta xưa cũng như nay luôn luôn nhắc nhở con cháu mỗi khi Tết đến. Nói đến kiêng, gỡ và rông, ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là chuyện mê tín. Vì vậy, sự khuyên nhủ nghiêm trang của các cụ đối với lớp người mới hiện nay thường khi chỉ được đáp lại bằng một nụ cười thay cho một lời phỉ báng. Nói chung chẳng còn ai sợ rông, cũng chẳng còn ai sợ gỡ. Thế nhưng ai cũng phải nhận rằng nói tục chửi bậy, dùng những lời lẽ độc mồm độc miệng với người khác là một thói xấu, cần được khắc phục. Và do đó cái tục kiêng này về thực chất lại là một phong tục hay, đầy ý nghĩa. Thời nào cũng vậy, suốt một năm lao động, làm ăn vất vả, trong cuộc sống còn có những điều không vừa ý, không gặp may, thậm chí nhiều khi còn có thể vấp váp hoặc thất bại cay đắng. Con người ta không tránh khỏi có lúc phải bực tức, mất tự chủ, buộc miệng thốt ra những tiếng cục cằn, những lời lẽ kém phần tao nhã. Đó là sự thường tình, dễ hiểu. Tuy vẫn biết là điều vạn bất đắc dĩ, không ai muốn thế, bởi vì lý tưởng thẩm mỹ trong cách ăn nói của chúng ta đòi hỏi người thanh tiếng nói cũng thanh. Bước sang năm mới, giữa một ngày đầy hứa hẹn, chào đón mọi điều tốt đẹp sẽ tới trong năm, lẽ nào lại không chứng tỏ một quyết tâm mới hướng về một ngôn ngữ lý tưởng, cố gắng tu dưỡng bản thân ngay từ những giây phút đầu tiên của nó. Mà cũng bởi vì rèn luyện thói quen tốt đẹp trong nói năng cũng hoàn toàn chung một quỹ đạo với việc rèn luyện tư cách phẩm chất nói chung. Mặt khác, sự rèn luyện này lại không chỉ có tác dụng đối với bản thân, hiệu quả mà nó đạt tới còn được phát huy trong giao tiếp, trong quan hệ xã hội nữa. Ngày mở đầu năm mới, nhân dân ta chỉ muốn nói với nhau những lời tốt đẹp về nội dung, trong sáng về hình thức, ngay cả đối với những ai mới hôm qua đây thôi còn có chuyện hiềm khích, bất hòa, chưa dễ gì một sớm một chiều hàn gắn được với nhau mối dây hữu hảo. Ngày mở đầu năm mới, dường như tất cả đều được bao bọc trong một không khí, một màu sắc, một ý vị có tính chất truyền thống, thiêng liêng. Người ta thấy cần phải thật trân trọng giữ gìn một cái gì đó trong mọi hành vi, hoạt động của mình, kể từ việc xông đất, xuất hành, cho đến việc ngắt một cành hoa, bóc một chiếc bánh. Huống chi đây lại là lời ăn tiếng nói, sản phẩm trực tiếp của sự ứng xử, phát ra từ miệng mình, thấm tới tai mọi người, và tác động đến mọi người. Thì dù có là gió bay đi chăng nữa, cũng không thể tỏ ra bất cần, thế nào cũng được. Tục chúc Tết đầu năm, nếu như không kèm theo các lễ nghi lễ vật phiền toái với những động cơ chưa thật trong sáng lắm của nó, thì về bản chất cũng là một phong tục hết sức tốt đẹp, đáng được khuyến khích, bảo tồn. Phong tục này hầu hết như chung cho nhiều dân tộc khác trên thế giới, không riêng gì Việt Nam. Chúc Tết, hiểu theo nghĩa của nó, thì chỉ có thể chúc bằng lời, tức là dùng từ ngữ, lời hay ý đẹp để biểu hiện những điều mình mong muốn ước ao cho người khác. Nội dung chúc Tết là ngôn ngữ, và chỉ nên là ngôn ngữ mà thôi. Chúc Tết như vậy thực sự là một hành vi ngôn ngữ, một hành vi cao đẹp, mình vì người khác, mình vì mọi người. Dĩ nhiên là trong cái chế độ cũ, do hạn chế của nhân sinh quan, thế giới quan, thiên hạ còn chúc nhau cả sự giàu sang, đông con nhiều cháu. Nào là buôn may bán đắt, một vốn bốn lời. Nào là thăng quan tiến chức, bổng cao lộc hậu. Và rồi nữa, đầu năm con trai, cuối năm con gái, vân vân và vân vân. Những nội dung cầu chúc kiểu ấy không phải chỉ đến ngày nay mới bị coi là cổ hủ, tiêu cực, không còn phù hợp. Cách đây hơn một thế kỷ, nhà thơ hài hước dân tộc Tú Xương đã từng có dịp đả kích không chút thương tiếc. Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang, đứa thì mua tước, đứa mua quan. Lời chúc chân thành và thiết thực nhất của chúng ta bây giờ, trước hết là lời chúc về sức khỏe, về sự tiến bộ trong lao động, công tác và học tập, rồi đến sự đạt thành, nguyện vọng, hạnh phúc và niềm vui cụ thể trong những cuộc đời riêng. Làm sao cho lời chúc không trở thành công thức, giản dị, nhưng không kém phần đẹp đẽ để có tác dụng làm phấn chấn lòng người trong buổi đầu xuân? Đó cũng chính là một vấn đề nằm trong yêu cầu trau dồi ngôn ngữ, thuộc về sự hiểu biết các phong cách ngôn ngữ ở một mức độ nhất định. Đầu xuân, chúng ta còn có tục khai bút. Các nhà văn, nhà thơ, nhà giáo, hay có khi là những người làm các nghề khác nhau mà trong công việc hàng ngày ít nhiều có dùng đến giấy bút chữ nghĩa, dành ra mấy phút ung dung thanh thản đầu năm viết lên giấy những dòng trang trọng. Nếu như nội dung khai bút bao giờ cũng là một nội dung tích cực, lạc quan, hướng về tương lai với tất cả niềm hy vọng, lòng tin và tâm hồn rộng mở trước cuộc đời giữa ngày xuân mới, thì về hình thức, lời văn khai bút lại càng không thể cẩu thả, dễ dãi, thiếu trau chuốt để có thể đạt đến một mức hoàn thiện, ít nhất là tâm đắc với mình. Đây là một thú vui tao nhã tuy có phần kiểu cách của những người có văn hóa, nhưng lại cũng chính là một thói quen nghề nghiệp rất đáng yêu, một cách mở đầu việc rèn luyện văn phong, một sự khởi động ngòi bút cho cả một năm đang tới. Cái vẽ kiểu cách ở đây hoàn toàn có thể thông cảm được. Nó có khác là bao với cái cảnh long trọng hơi ồn ào một chút của buổi lễ xuống đồng, khi những nhà nông chúng ta tay cầm nắm mạ xuân tượng trưng cắm xuống mảnh ruộng quê làng, mở đầu cho một năm cấy cày làm ăn thịnh vượng. Trên đây là mấy nét về một phong tục hay trong nhân dân ta có liên quan đến việc trau dồi lời ăn, tiếng nói trong giao tiếp và trong nghề nghiệp. Phong tục tập quán bao giờ cũng gồm những điều cần tránh và những điểm cần phải làm theo. Đó cũng tức là hai mặt vừa chống vừa xây, nói theo cách nói ngày nay. Hai mặt ấy bổ sung cho nhau, phối hợp với nhau làm nên giá trị của văn hóa và nhiệm vụ chung đặt ra là phải phát huy tác dụng của nó sao cho phù hợp với những yêu cầu mới. Nói chuyện trâu ngày đầu năm Sửu, qua cứ liệu ngôn ngữ và thơ văn. Là đầu cơ nghiệp, công đức con trâu, bức tranh tam đa, tuyệt vời nhân cách hóa. Ai dám giết trâu, về tập tục chọi trâu, nhớ tuổi chăn trâu, biểu tượng và chất thơ. Tìm em như thể tìm trâu, vờ diêm hai mắt ngủ, trâu đen trâu đỏ, con trâu đi trước. Trong một nước sản xuất nông nghiệp mang đầy đủ mọi đặc trưng của một nền văn minh lúa nước như nước ta, con trâu luôn luôn được kể đến như một con vật tiêu biểu, một nhân vật tiêu biểu. Trâu là gia súc số một, là một thứ động sản, một tài sản quan trọng của mỗi gia đình. Trâu là sức kéo, sức lao động chính, đồng thời là người cộng tác đắc lực, người bạn quý của nhà nông. Những thực tế này đã được ghi nhận và khẳng định trong rất nhiều câu ca, lời nói của người Việt và cả trong văn chương tiếng Việt. 1. Con trâu là đầu cơ nghiệp. Câu tục ngữ nói lên giá trị vật chất to lớn này của con trâu cần được bổ sung, minh họa cụ thể bằng nhiều thành ngữ, tục ngữ khác. Ruộng sâu trâu nái. Đó là hai thứ cơ bản mà cũng là hai tiêu chuẩn cơ bản chứng tỏ sự giàu có của dân quê. Còn với tầng lớp phú ông, phú hộ, thì dĩ nhiên là phải kể đến số lượng tuyệt đối mà họ có. 3 bò 9 trâu, 9 đụn 10 trâu. Tục ngữ của ta còn lấy trâu ra để nhắc nhở những anh chị tài chính kế toán hãy cẩn trọng trong nghiệp vụ. Sai con toán, bán con trâu. Thật đáng sợ, chỉ cần nhầm lẫn một phép tính nhỏ thôi, anh có thể phải trả giá bằng cả cơ nghiệp. Nghề nuôi tầm từ xưa đã được truyền lại, song cũng truyền lại cả những câu ca dao thở than về nguy cơ tổn thất lớn khi tầm chẳng may trở bệnh. Tầm sao tầm chẳng ăn dâu, tầm đòi ăn ruộng, ăn trâu, ăn nhà. Bởi vì đầu tư vào một lứa tầm kinh doanh là một món đầu tư không nhỏ. Ở đây, một lần nữa, con trâu được sánh với giá trị của những bất động sản lớn khác. 2. Con trâu sở dĩ có giá trị lớn như vậy không phải chỉ vì nó có khối lượng thịt đáng kể so với những vật nuôi khác, hay chỉ vì sức mạnh thể chất của nó. Yếu trâu bằng khỏe bò. Thịt trâu, sữa trâu không được coi là quý lắm so với thịt sữa của gia súc khác. Phẩm chất quý giá nhất của trâu được chúng ta đánh giá cao hơn cả là khả năng lao động, là sức chịu đựng bền bỉ, cùng những đức tính khác của trâu. Truyện Lục Súc Tranh Công, một truyện đua tài của 6 con vật đã nói lên được công đức của trâu, không con vật nào thay thế được. Có trâu, sẵn tầm tơ lúa má, không trâu, không hoa quả đậu mè. Lúa gặt cất lên đã có trâu xe, lúa trữ lại để dành trâu đạp. Phần việc của trâu là phần nặng nhọc nhất như vậy, song phần đãi ngộ đối với trâu lại quá ư đạm bạc, gần như không có chút giá trị dinh dưỡng đáng kể gì. Muôn, người cho ăn cháo ăn cơm, trâu, người bắt nhai rơm nhai cỏ. Muôn là con chó, nó chỉ có việc giữ nhà, nhàn hạ thì được chủ cho ăn cháo, ăn cơm. Con trâu thì chỉ cần một bó rơm khô, một vệ cỏ ven đường cũng đủ no lòng cho một bữa ăn thường nhật. 3. Ca dao cũ của ta nói về trâu, ca ngợi trâu mới thật tuyệt vời. Bao nhiêu đời nay xứ sở này vẫn vang lên lời ru, tiếng hát về một cuộc sống làm ăn cần mẫn trong thanh bình, về bức tranh tam đa hài hòa giữa môi trường thiên nhiên với người và vật. Rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa. Hình ảnh con trâu ở đây thật đáng tự hào. Người nông dân hiểu hơn ai hết cống hiến của trâu, đức độ của trâu, tâm huyết với trâu, cho nên nâng con trâu ngang tầm với con người. Không có chút khoảng cách nào giữa người và vật. Trâu hoàn toàn bình đẳng với người. Bởi lẽ trâu được coi là một trong 3 lao động chính của gia đình trong cuộc vật lộn mưu sinh từ đồng sâu lên ruộng cạn. 4. Ai đã từng biết xúc động trước cảnh lao động cấy cày của người và trâu trên đồng ruộng Việt Nam, hẳn cũng sẽ ứa nước mắt mỗi khi đọc lại bài ca này. Bài ca tiếp tục với con trâu và cho con trâu đầy tình nghĩa và tinh thần nhân văn cao cả. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Cấy cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông, thời còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Không chỉ coi trâu ngang với người, ở đây con người trực tiếp trò chuyện tâm sự với trâu. Biện pháp nhân cách hóa trong trường hợp này không đơn thuần chỉ là hình thức thể hiện tu từ, mà còn xuất phát từ tình cảm chân thực từ trong máu thịt. Chưa ở đâu có lời gọi trâu âu yếm, trâu ơi, trâu này. Chưa từng có ai xưng với trâu bằng ta, một đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất đầy vẻ trang trọng và trân trọng trước con trâu, để rồi đặt ta với trâu vào cùng một vị trí chủ ngữ, cùng chung một đại từ để hỏi. Cũng chưa có bao giờ sự nghiệp cấy cày, một sự nghiệp truyền đời cao cả của nhà nông được đem ra bàn với con trâu. Trên tư cách, trâu cũng là chủ nhân, là người đồng trách nhiệm chính. Lời trò chuyện tâm sự với trâu sao mà vừa nghiêm trang lại vừa thấm thiết tình cảm đến như vậy? Nói được với trâu như nói với người, bởi lẽ trâu chính là bạn của người, một người bạn chân chính trong lao động và trong cuộc sống. Câu cuối của bài không đơn giản chỉ là một lời hứa hẹn trẻ con, thưởng công cho trâu sau ngày thu hoạch, mà còn chứa đựng cả một nhận định mang tính quy luật, rằng hễ bao giờ còn cây lúa, hễ con người còn cần đến cây lúa trổ bông, thì lúc bấy giờ còn nhớ đến công lao của con trâu, còn quan tâm đến việc gìn giữ môi trường tươi tốt, đủ cỏ để nuôi trâu. 5. Cảm vì đức hy sinh nhẫn nhục của trâu, vì tình sâu nghĩa nặng với trâu. Truyền thống ông cha chúng ta xưa chưa bao giờ coi trâu là loài gia súc nuôi để lấy thịt. Trâu chỉ bị giết thịt và được phép giết thịt khi đã quá già yếu. Lúc này cần hóa kiếp cho trâu. Cách nói để biện hộ cho một việc làm bất đắc dĩ đối với người bạn trung thành của mình. Vì thế mà có chuyện bà huyện Thanh Quan ngày xưa vì nể tình riêng, chấp thuận đơn xin phép mổ trâu cao thi đổ của một vị cống sinh nào đó, đã phải phê vào giấy phép. Người ta thì chẳng được đâu. Ừ, thì ông cống làm trâu thì làm. Có nghĩa là việc mổ trâu ăn thịt là việc chính quyền cấm ngặt, trừ phi có phép gia ân cá biệt của quan. Còn như cô gái đanh đá nào mà dám khoác lác với bạn bè rằng chồng giữ thì em mới rầu, mẹ chồng mà giữ, giết trâu ăn mừng. Thì đó chẳng qua là cách nói phóng đại quá quắt có tính chất lộng ngữ. Chứ cô ta làm gì có trâu để giết? Mà cho dẫu có trâu thì luật pháp cũng không cho phép giết. 6. Con trâu đã là người bạn của nhà nông. Mọi hành vi đối xử tàn nhẫn đối với trâu là không nỡ, không thể, không cho phép. Thế tại sao vẫn có tục chọi trâu? Dù ai buông đâu bán đâu, mồng 10 tháng 8 chọi trâu thì về. Đồng bào một số vùng dân tộc ở Tây Nguyên còn có lễ đâm trâu nữa. Đây là những tập tục cổ, có thể có nguồn gốc xa xưa của nó, hoặc là về tôn giáo, tín ngưỡng, hoặc là vì một lý do lịch sử nào đấy. Đành rằng lễ hội là một phương diện của văn hóa. Song tập tục, lễ hội có khi là sản phẩm, tàn tích của tầng lớp thống trị để lại, phản ánh những quan điểm trái với quan điểm đạo đức của nhân dân. Việc khôi phục các thứ lễ hội, tập tục cổ truyền rồi sẽ được thẩm định, sàng lọc một cách thông minh, phù hợp với yêu cầu và sự tiến bộ của thời đại mới. 7. Hình tượng con trâu trong văn chương quả thật đã được khắc họa khá đậm nét. Chúng ta có tiểu thuyết Con Trâu của Trần Tiêu, rồi tiểu thuyết Con Trâu của Nguyễn Văn Bổng. Hai tác phẩm ở hai thời kỳ văn học khác nhau, song đều nói lên được vai trò, tác dụng và địa vị của con trâu trong đời sống của nhân dân ở các miền quê. Trong nhiều tác phẩm khác, con trâu cũng được miêu tả với cách nhìn và thiện cảm đặc biệt của nhà văn. Hình ảnh con trâu lầm lũi đi ra đồng trong sương sớm hay đụng đỉnh bước về cổng làng lúc hoàng hôn, in bóng giữa nền trời trên mặt đê cao, thật xiết bao thân thuộc. Văn xuôi viết về trâu cũng được lưu giữ trong ký ức bao nhiêu thế hệ học trò, cột chặt lòng ta từ thuở ấu thơ với cảnh trí quê hương ngàn năm yêu dấu. Ai bảo chăn trâu là khổ? Đầu tôi đội nón mê như lọng tre, tay tôi cầm cành tre như roi ngựa, ngất nghểu ngồi trên mình trâu, tai nghe chim hót trong lùm cây, mắt trông bướm lượn trên đám cỏ. Giữa khoảng trời trong gió mát, tôi với con trâu thảnh thơi vui thú, tưởng không có gì sung sướng cho bằng. Chăn trâu cắt cỏ, cái công việc chuyên dành cho tuổi thơ ở nông thôn, dễ mấy ai quên được. Dẫu cho giờ đây có trở thành ông nọ bà kia, thì những kỷ niệm xưa mỗi khi gợi đến, cũng tránh sao cho khỏi nghẹn ngào. 8. Có nhà văn rời bỏ quê làng sau rất nhiều năm trở lại, đã viết những dòng tuyệt đẹp về phong thái hùng vĩ của con trâu khi gặp nó. Cắp ngang đôi sừng đồ sộ nhìn người lạ bằng đôi mắt chứa chan những mộng hiền lành. Có thể nói không quá rằng chính con trâu tự nó đạt tới biểu tượng của nền văn hóa dân tộc đã giúp cho nhà văn nhà thơ biết thi vị hóa, đem lại chất lãng mạn cho văn chương. Con trâu vốn nặng nề chậm chạp, không có cánh, không biết bay bổng như con cò. Nhưng ai cấm được nó vút lên cùng với cò bằng tiếng gọi ngé ơ nồng nàn vang động trong bức tranh toàn bích của chiều quê và trong tâm hồn thi sĩ. Chiều về nắng ngã đồi cây, bờ tre xanh lướt, cò bay lượn vòng. Con trâu gọi ngé trên đồng, trăng lên gió thổi bờ sông dạt dào. Huỳnh Quang Thuận. 9. Xin đừng tưởng trong thơ ca, mọi so sánh đều chỉ tìm đến những gì hoàn toàn thơ mộng. Đã đành hoa lá, trăng sao, đào liễu cùng các thứ chim là những tín hiệu thẩm mỹ được thi sĩ ưa dùng để so sánh. Tìm em như thể tìm chim, chim ăn bể bắc, đi tìm biển đông. Nhưng đâu phải chỉ có chim mới giữ độc quyền về hình ảnh người thương trong mộng tưởng. Đã có lúc con trâu cũng được chọn dùng trong tình huống đó. Và nếu như so sánh với chim để nói lên cái cao chạy xa bay rồi biệt tâm trong trời cao biển rộng, thì so sánh với trâu như còn gợi cả một hành trình gian nan lặn lội để mong tìm đến được với tình yêu. Tìm em như thể tìm trâu, đồng kia bãi nọ, biết đâu mà tìm. Sau kháng chiến 9 năm, món quà tình nghĩa của Việt Bắc gửi về cho đồng bào miền xuôi cũng chính là trâu. Có lẽ là cả một đàn trâu, cùng với nhiều thứ khác. Mình về ta gửi về quê, thuyền nâu trâu mộng với bè nứa mai. Nâu này nhuộm áo không phai, cho lòng thêm đậm cho ai nhớ mình. Trâu về sanh lại Thái Bình. Cố hữu. Con trâu trở lại với đồng bằng, trở về với công việc sản xuất và dựng xây sau những tháng năm khói lửa. Trâu đi đến đâu, đồng xanh mở ra tới đó. Trâu là hiện thân của ấm no, sung túc và cuộc sống thanh bình. Mong ước của nhân dân miền Nam ngày tiễn đưa người thân đi tập kết, để sau đó 2 năm trở về thống nhất đất nước, cũng chỉ là một trong những mong ước hết sức giản dị, nhưng không kém phần da diết, thiêng liêng khi nhắc đến con trâu. Chân trâu lại vạch luống cày. Phúc Hà. Nhìn chung lại, trong quan niệm và tình cảm của nhân dân ta, con trâu được xem như là một thần tượng cao đẹp, hoàn hảo. Không cần tô vẽ, chúng ta chỉ cần đặc tả con trâu bằng ống kính đen trắng với những từ ngữ thông thường, đôi khi có phần nôm na như chắc nịch, thô mộc, chân chất, đủng đỉnh, khoan thai, điềm đạm, lặng lẽ, bền bỉ chịu đựng, lầm lũi bước, bõm bẽm nhai trầu. Tất cả những từ ngữ này đều không hề làm giảm sút lòng yêu thương kính nể đối với trâu. Cái đẹp của con trâu không phải là cái đẹp vì lụa, cái đẹp do hóa trang và thời trang, mà là đẹp từ trong bản chất, trong phẩm chất. Còn có thể nói đến cái đẹp trong quan hệ, trong sự gắn bó, tình nghĩa thủy chung với con người. 10. Nói thêm cho vui và cho công bằng, cũng phải kể đến một nhược điểm của trâu. Ấy là, con trâu không có năng khiếu về văn nghệ, không biết thưởng thức văn nghệ. Đàn gãy tai trâu, nhận định như thế có oan cho trâu không? Hay phải chăng con trâu luôn luôn làm lụng vất vả, đến bở hơi tai, được chút nghỉ ngơi thì lại mãi nhai cỏ, nhai rơm xoàm xoạp, còn tai đâu mà nghe đàn với địch? Chỉ biết rằng nhà thơ Đoàn Văn Cừ, một nghệ sĩ lớn của đồng quê, đã có lần bắt gặp và phát hiện ra được khả năng nghe và nhận thức của trâu trong bài thơ Chợ Tết. Con trâu đứng vờ diêm hai mắt ngủ, để lắng nghe người khách nói bô bô. Thấy chưa, cứ tưởng trâu không nghe, không hiểu gì, hóa ra trâu nghe và biết hết cả. Bởi tấm thân nặng nề, thô vụng, nên trâu chẳng dám ví mình với tấm lụa đào như cô con gái nọ trong ca dao. Nhưng khi giả vờ diêm hai mắt ngủ, trâu cũng cảm thấy mình đang phất phơ giữa chợ biết vào tay ai, trong cuộc mua bán ồn ào của các ông lái buôn có tiếng là thật thà như đếm. 11. Trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nông nghiệp, ở nông thôn đã bắt đầu có máy làm trâu cho người. Khi chiếc máy cày đầu tiên xuất hiện được chào đón reo vui, nỗi vui tiếp nhận người bạn mới, thì cũng chính lúc ấy người ta nghĩ đến trước hết, đó vẫn là trâu. Phải rồi, con trâu sắt, màu đỏ. Ơ con trâu sắt, chị em ơi, quê nhà ta có máy cày rồi. Trần Chương. Dù cho sau đó không lâu, người nông dân vốn tính căng cơ, thiết thực và hài hước, nghiệm ra rằng trâu đen ăn cỏ, trâu đỏ ăn gà. Câu tục ngữ nêu lên kết luận về sự tất yếu phải trả giá cao, tốn kém để tiếp thu khoa học kỹ thuật, bên cạnh việc chiêu đãi mấy ông lái máy khó tính đi theo trâu. Câu tục ngữ mới đồng thời cũng khẳng định một lần nữa đức liêm khiết của trâu đen. Ngoài ngọn cỏ ngoài đồng ra, xưa nay không bao giờ trâu ta đòi hỏi hạch sách điều gì thêm nữa cả. 12. Cái cảnh, con trâu đi trước, cái cày theo sau. Theo đà tiến lên của thời đại, đương nhiên là cần được xóa bỏ vĩnh viễn, để thay vào đó phương thức sản xuất mới, văn minh và tiên tiến. Duy chỉ có câu tục ngữ vừa nói thì không nhất thiết bị xóa bỏ. Nó sẽ được lưu giữ vào lịch sử, vào trong kho tàng văn học dân gian như chút kỷ niệm còn thấm ướt mồ hôi nước mắt của một thời đã qua, không sao quên được. Nó cũng có thể còn như một chứng tích để giúp con cháu chúng ta sau này hiểu được nguồn gốc và ý nghĩa một câu tục ngữ khác, mới hơn, nói về tính trật tự trong logic thực tiễn. Không thể đặt cái cày lên trước con trâu. Chuyện về đề tài con trâu phải nói là bất tận. Là tài sản vật chất đáng giá, là tài sản tinh thần lớn lao. Trâu còn là bài học về tinh thần lao động, về đạo lý sống ở đời. Thương con trâu, chúng ta biết làm gì cho trâu. Sau hàng nghìn năm, trâu đã hoàn thành việc kéo cày trả nợ. Biết đến bao giờ con trâu mới được ung dung gặm cỏ, nhẫn nhơ đi lại với bầy đàn trong vườn rừng quốc gia. Không có rọ mõm, không bị xỏ mũi, không bị buộc dây thừng, không phải quàng ách. Biết đến bao giờ trâu mới được hoàn toàn giải phóng, trả về với thiên nhiên tự do, sống cuộc đời của hươu nai, muôn thú trong môi trường sinh thái. Có lẽ đó là cách duy nhất tốt đẹp con người trả nghĩa được cho trâu.